Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 12 câu 1 đến hết câu 7. Khi ấy đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi dẫm lên nhau. Bây giờ Đức Giêsu bắt đầu nói: trước hết là với các môn đệ, anh em phải coi chừng men pha-ri-siêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta không biết. Vì thế tất cả những gì anh em nói trong đêm tối sẽ được nghe giữa ban ngày. Những điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em mới sợ đến ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được 2 đồng, thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay cả những sợi tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vạn chim sẻ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Tin mừng hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu nhấn mạnh ai theo Chúa Giêsu thì đừng có sợ. Nhưng nhìn lại thực tế, tất cả đều sợ. Dĩ nhiên là có lúc chúng ta không sợ, nhưng cũng có lúc chúng ta rất sợ, dù là theo Chúa Giêsu. Mà chúng ta biết sợ hãi đứng trước cái gian ác thì đó là cái bản năng của sinh vật. Chúng ta cầm cây roi là con chó cũng đã sợ rồi, ai mà không sợ. Nhưng riêng con người thì khác con vật. Con vật nó sợ đánh nó sợ giết nó sợ sự dữ đến với nó. Còn chúng ta thì sợ nhất là đấu tranh giữa thiện và ác. Thậm chí vào thời Trung cổ, người ta nói là ở thế giới này có 2 cái lực, một là quyền của sự giữ, hai là quyền của sự thiện. Nhị nguyên là vậy đấy, thuyết nhị nguyên là 2 cái lực này đấu đá nhau. Khi nào sự thiện mạnh nhé thì chúng ta vui, còn khi nào sự ác mạnh nhé thì chúng ta khổ. Cứ như vậy nên từ cuộc đời ai cũng thấy lúc khổ lúc mừng, đó là sự đấu đá giữa thiện ác. Xã hội cũng chấp nhận cái thuyết nhị nguyên này. Đây là trong thâm tâm những người đã thuộc về Chúa không thoát khỏi sự sợ hãi. Không phải là muốn làm gì cũng làm được đâu. Phao-lô chẳng thú nhận sự bất lực của mình trước cái ơn gọi nên thánh và sự giữ tội lỗi cứ tấn công ông. Đến nỗi ông phải nói gì? Thú nhận với giáo đoàn Roma, ông là người dạy mọi người mà ông phải xưng tội công khai. chị đâu phải thú nhận một sự bất lực nên thấy hoàn toàn của mình. Cũng cái tâm tư ấy, sự giằn co ấy mà ông nói với giọng đàn gác ở chương 5 từ câu 17-18: xác thịt của chúng ta có những đam mê chống lại thánh thần, và thánh thần có những đam mê chống lại xác thịt, đôi đảng cự lại nhau. Đấy, cái thuyết nhị nguyên nó phát xuất từ đó, khiến anh em không thể hễ muốn làm gì là làm được. Nhưng nếu anh em để cho thần khí, tức là lời Chúa dẫn anh em đi, thì anh em không còn chịu dưới quyền thể luật nữa. Cứ để cho Thánh Thần, và có thể là bước đi theo ánh sáng của lời Chúa. Do đó chúng ta thấy rõ, theo Chúa như Phaolô có điều ông sợ là vì tội lỗi vẫn còn nhen nhúm vào cuộc đời của ông dù không muốn. Nhưng có điều không sợ vì ông nói rằng con đã có Thánh Thần hướng dẫn. Thế thì cụ thể trong cuộc sống chúng ta có những điều chúng ta phải sợ. Như trong Tin Mừng hôm nay ở Luca chương 12 câu 1, Chúa nói anh em phải sợ men rồi biệt phái. Đó là thói đậm giả, men biệt phái. Chúng ta phải sợ. Sợ cùng đồng nghĩa là nó sẽ làm hại mình đấy, và đồng nghĩa là phải xa nó, tránh đâu. Men đạo đức giả có hai loại. Đó là cái thói nhị tâm, men nhị tâm, biệt phái. Mỗi khi đối diện với Đức Giêsu thì tìm cách gài bẫy để hại Ngài. Thí dụ như trong Luca chương 20 câu 22, họ bày đặt đến hỏi Đức Giêsu có nên đổ thuế cho hoàng đế không. Họ đắm chắc thế nào cũng bị, bây giờ bảo không nộp, đó là chống Roma, nhất định là bị trộm, nhất định là bị tên ác tử. Mà nếu bảo nổ đi thì chống lại niềm tin của người Do Thái. Chống Roma cũng chết, mà chống Thiên Chúa cũng chết. Người Do Thái vẫn tin tưởng, trông cậy vào Chúa. Hàng ngày họ cầu nguyện trong Thánh Vinh 20:19 câu 8: dân ngoài thì kích vào vũ khí, túi tân như chiến xa pháo mạng, còn dân chúng tôi, người Do Thái đây, chỉ cây vào danh Gia Vê, cây nhờ vào Chúa mà thôi. Thế mà bây giờ nếu mà Đức Giêsu bảo nộp thuế đi, đã là cây dựa vào thế lực của đế quốc, mà không cây dựa vào Chúa là xúc phạm đến Chúa đấy, tôn nặng. Hoặc là Gioan chương 8 từ câu 4 câu 5, họ lại đưa một người phụ nữ mà nói rằng chúng tôi bắt cái chị này đang phạm tội ngoại tình quả tang, theo luật thì phải ném đá, còn ngài thì cho ý kiến. Họ cũng nắm chắc rằng thế nào cũng bình, nếu bảo ném đá đi thì nhất định sẽ bị Roma bắt, vì người Do Thái không được quyền xử tử ai. Luật đó quyền xử tử là quyền của Roma. Mà Đức Giêsu bảo ném đá đi, mà Đức Giêsu bảo đừng ném đá thì phạm luật Moses. Moses bảo những hai phụ nữ đó phải đưa ra trước dân chúng và ném đá cho nó chết. Nên từ thế nào cũng bị, một là phạm luật của đế quốc Roma, hai là phạm luật Moses đang làm cũng chết. Đó là cái men nhị tâm về luân lý đạo đức. Miệng nói vậy mà làm gì khác, nhị tâm. Rồi cái men đức tin là một loại lạc đạo. Men lạc đạo lý do là những người biệt phái quyết định khai trừ Chúa Giêsu cũng như phủ nhận giáo lý của Ngài, bởi vì họ cho rằng chúng tôi có luật Môi-se rồi, chúng tôi cứ giữ luật Môi-se là đương nhiên chúng tôi công chính. Mà công chính là đẹp lòng Chúa rồi. Trong khi đó Phaolô nói ở Gá-lát chương 3:24, luật Môi-se hay bất cứ luật nào nếu có giá trị chỉ như một quản giáo dẫn đến gặp Chúa Giê-xu thôi. Cái tích cực của nó là dẫn ta gặp Chúa Giê-xu, chứ còn luật nó chỉ ta đến với Chúa Giê-xu mà không đến thì sẽ trở thành án phạt. Thánh Giăng-cô-bê cho biết luật hay là kinh thánh chỉ là tấm gương để mặt, nên hồn mình xoay vào đó để mình biết tội của mình. Phaolô cũng nói như vậy trong Thư Roma chương 7 câu 7: ngang qua lề luật tôi khám phá ra mình là một tội nhân. Cho nên chúng ta càng đọc kinh thánh nhiều, chúng ta càng cảm thấy mình tội lỗi và thêm lòng sám hối. Và nhớ rằng cái sám hối đứng hàng đầu, Chúa đòi hỏi mọi người phải có, vì ai cũng có tội. Nếu không sám hối thì không thể nào được Chúa đón nhận. Cứ đừng quên tên trộm này, chỉ sám hối trông cậy vào lòng sắc của Chúa và thiên đàng trước mọi người. Thì đó là cái sám hối cần lắm. Đọc lời Chúa nhiều thì sám hối nhiều, sám hối nhiều thì để càng thiết tha xin Chúa thương xong. Đó là cái ơn huệ mà chúng ta. Phaolô nhắc đến hình ảnh của ông Abraham ở trong bài đọc ở Roma câu 1 câu 8 chúng ta vừa nghe. Ông Abraham được gọi là người công chính, ông đâu có giữ luật gì đâu, vì lúc đó làm gì có luật Môi-se. Vậy mà kinh thánh nói rằng ông ấy chỉ tin vào Chúa thôi mà ông được kể là người công chính. Phaolô nói tiếp: giả như Abraham được nên công chính vì do việc tốt lành ông ấy làm, thì ông ấy có lý để hãnh diện, nhưng không phải là hãnh diện trước mặt Chúa, hãnh diện ở đại đường thôi. Abraham vì tin vào Chúa cho nên ông được kể là người công chính, tin vào Chúa, đấng cứu độ duy nhất, đấng mà luôn luôn dẫn dắt mình đi vào con đường ngay đạo chính. Thế nên lòng tin vào Chúa đã được trở nên người công chính rồi, và ông cho rằng đó là một ơn huệ. Chứ còn nếu mà vì công việc tốt lành mình làm nó thì nó còn gọi là quên ơn huệ nữa, nó là nợ thì Chúa phải trả. Tôi làm việc tốt này, làm việc tốt kia, Chúa mang nợ, bây giờ Chúa phải trả cho tôi công chính. Không, công chính không phải là món nợ Chúa trả cho chúng ta vì công đức chúng ta làm, mà là ơn huệ. Nhưng không, sự công chính bởi vì Chúa Giê-xu đã chết cho chúng ta và chúng ta chẳng mất một cái gì hết, mà Ngài đã mất mạng để mà chuộc lại tất cả những gì chúng ta đã mất vì tội lỗi. Cho nên chỉ có kết hợp với Chúa Giê-xu chúng ta mới trở nên công chính mà thôi. Điều đó David đã nói trước: hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được ơn tha thứ, người có tội mà được Chúa khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không kể là có tội. Ai mà không có tội mà Chúa không kể là có tội? Bởi vì tình thương của Chúa lớn hơn tội chúng ta, công nghiệp của Chúa Giê-xu lớn hơn những việc bành chúng ta. Cho nên trong đáp ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 32 có bài đó: chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bề trỗi vang những khúc ca mừng con được giải thoát. Khắp bốn bề, cả thế giới này ca tụng con được giải thoát vì ân sủng của Chúa, chứ không phải công nghiệp của con. Chúng ta cứ nhìn ông Phaolô là một trong những người biệt phái say sưa luật Môi-se, triệt để giữ luật Môi-se, ai mà làm khác đi là ông không thể tha thứ, không quan nhượng, phải diệt thôi. Vậy thì ông giữ luật Môi-se, ông trở thành kẻ sát nhân, giữ luật Chúa để đi giết cái tàn đấy. Nhưng mà lúc đó ông chưa thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô chưa chụp lấy ông. Ai đọc Philip chương 3 câu 8 đã về đâu rồi?
12
Mẹ chương 3 câu 12 Philip chương 3 câu 12
điều quan trọng không phải tôi là người hoàn hảo, nhưng mà Đức Kitô chụp lấy tôi.
Đọc lại, đọc lại, đọc tôi.
Điều quan trọng không phải tôi là người hoàn hảo, mà Đức Kitô chụp lấy tôi.
À, Phaolô nói là điều quan trọng không phải là tôi vô tội. Ai chẳng muốn vô tội, và tưởng rằng vô tội là có giá trị. Phaolô bảo không, thì vô tội chưa phải là giá trị, mà cái mà ở trong tay Giêsu mới là giá trị. Mà nếu mà ở trong tay Giêsu có tội cũng không lo. Ông nói như vậy đấy. Điều quan trọng không phải tôi là người hoàn hảo, mà quan trọng vì được Chúa Kitô chụp lấy tôi. Ông nói điều đó có hai ý đấy nhé. Ý thứ nhất, ông muốn nói thế này này: lòng của tôi, tâm hồn của tôi biết điều tốt đó, nhưng mà làm thì khó lắm. Còn cái điều xấu tôi ghét ấy mà nhạy lắm, nhạy lắm. Nếu mà Chúa buông tôi ra là tôi đâm đầu vào điều xấu đấy. Ông nói vậy đấy. Lúc nào tôi cũng hướng về điều xấu. Trong chúng ta có thấy đúng vậy? Điều tốt khó học mà, khó bắt chước mà, còn điều xấu nhạy lắm. Đấy. Đến nhà thờ đi nghe cha giảng, ôm cha giảng tuyệt vời. Ông trai giảng tuyệt vời làm sao? Không thấy nói tuyệt vời. Nó không nói được những cái gì cha bảo tuyệt vời. Cuối cùng bảo, cha có nói đây này, cái thằng kia nó chửi, xin mẹ mày. À, cái câu nói, nó tục nó thì nhớ được. Hay là đi qua, tôi đi lễ về, đi bà Hương, cái nhà kia cứ với con mẹ nó chửi, khiếp, nó chửi thế này, nó chửi thế này. Hương nó văng ra, nổi nêu bát đĩa nó rồi, khiếp lắm. Trời ơi, đi ngang qua thôi, mà nghe qua rồi mà nhớ từng chữ nó chửi. Câu nói chửi nhanh thế hả? Sao ở nhà thờ nghe cả bao nhiêu lần rồi, hay lắm, cha chẳng hay lắm mà biết nói gì, đúng không, đúng không? Đi ngang qua nó chửi nhau rồi đấy, ngồi cái đường thì nó chửi, cái con mẹ khiếp, miệng của nó như miệng chảy khiếp lắm, nó chửi thế này, nó chửi thế này, không? Nó lấy cái điều xấu nhanh lắm vậy thôi, bắt chước vậy lắm. Cho nên ông mới nói rằng điều quan trọng không phải tôi hoàn hảo, mà quan trọng được chứng minh tôi chộp, hay mà ung tôi ra là tôi đâm đầu xuống, thì cũng là tội lỗi đấy. Cái thứ hai là ông nói rằng Chúa chộp lên tôi vẫn còn có tội. Ông nói rằng đó là Chúa quyết định tôi, Chúa gìn giữ tôi, Chúa canh chừng tôi, Chúa rào đón tôi bởi tội lỗi nó nhen vào để tôi phải kêu nạn. Vì những điều tuyệt vời tôi nói về Chúa, về những thành công tuyệt vời tôi làm cho bao nhiêu người thuộc về Chúa, ở hai bên tôi chương 12 có bài ông nói đây: tôi chưa để cho tôi còn yếu đuối, còn tội lỗi để tôi khỏi tự cao tự mãn về mặt hài cao siêu, Chúa ban cho tôi. Đó, cho nên đó, điều quan trọng không phải là tôi hoàn hảo đâu, mà quan trọng được Chúa Kitô chọn lấy. Đấy, thuộc về Chúa rồi. Mà Phaolô vẫn nói như vậy. Nhưng mà ông vẫn là cái vị tông đồ xuất sắc hơn Phaolô tông đồ thượng đẳng. Để ông làm cho muôn dân đi vào con đường ánh sáng, thoát khỏi vòng tối sự chết, đi vào ánh sáng để rồi gặp Chúa Giêsu, để được kết đợt với Chúa Giêsu. À, 1 Giăng chương 5 câu 12 nói gì được khác này, thưa mẹ mẹ này, một dân gian chương 5 câu 12 nói to đi. ai có Chúa Giêsu thì sống, không có Chúa Giêsu là chết. Đấy à, đấy ông Phaolô muốn đưa tất cả mọi người về với Chúa Giêsu để được sống, còn không thì chết hết. Không lạ gì Chúa nói cái người mà cho tôi về, tôi chung bố tôi đã, bố tôi mới chết rồi tôi theo mà. Chúa bảo cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Đã vậy đấy, những ai không theo tôi là chết hết, thuộc trong kẻ chết. Cho nên trong này có những đứa đòi về. Hả? Có những đứa trong này uống sữa vất lung tung. Nói là sao mà vất vậy để đuổi về. Đuổi về là chết. Thế hỏi ta thấy chưa? Con về một ngày thì ở đây cha biết hết. Về nhà một ngày ở đây cha biết hết. Cha có mắt thần đó, đừng có tưởng. Cho nên Chúa Giêsu dạy chúng ta tránh men biệt phái, một loại men đạo đức giả. Ngài không chỉ nhấn mạnh về cái mặt luân lý tốt xấu đâu, mà Ngài nhấn mạnh về đức tin. Bởi vì họ không có men Kitô. Ai gần gũi hay là bắt chước lối sống của biệt phái thì Chúa bảo đó là men biệt phái. Nhưng mà kết hợp với Chúa Giêsu thì bị nhiễm lây Kitô, gọi là men Kitô. Nếu người ta không thuộc về Chúa Kitô để được tái sinh lại thì chúng ta không hơn thì con thú cả, còn ác hơn thú nữa đấy. Giảng viên 3, 18, 19 nói về chúng ta không hơn con thú mà còn ác hơn thú. Ngu ngu nói gian nói dối, thú nó không nói dối, nó tức là nó cắn. Người ta thì tìm cách cày cách kia nói dối, mặc dù biết nói mèo mèo ngày nào cũng đọc mà nói dối là kẻ đê tiện mà vẫn cứ nói dối. Có không trong này có thế nào vậy? Xét mình cho nên Chúa dạy chúng ta chớ nhiễm men biệt phái đạo đức giả hình. Còn nếu chúng ta không nghe Ngài mà cứ sống giả hình, không tin vào Chúa Giêsu thì Ngài thẳng thắn kết án, không tiếc lời đâu. Ngài kết án những cái loại người mà có cái thói sống giống biệt phái là làm điều phụ bỏ một phần chính. Như Chúa trách những biệt phái ở Luca chương 42 câu tin mừng chúng ta mới đọc: các ngươi nộp vào đền thờ thuế rất là nhỏ gọn, cũng nộp cho đầy đủ, nào là bạc hà vân hương rau húng, đáng là cái gì đâu, không nộp chưa sao mà. Trong khi đó các ngươi bỏ qua giả chính trực và lòng yêu mến Thiên Chúa. Chúa cần dâng cho Chúa tình yêu giả chính trực. Ô-xê chương 6 câu 6: ta muốn tình yêu chứ không muốn lễ vật, ta ưa việc nhận biết Thiên Chúa hơn là dâng của lễ cho ta. Cái đó không dâng mà dâng cả những cái gì nhỏ mọn như là thì là rau đó. Thì có phải là những người nào làm việc phụ bỏ việc chính là mẹ biệt phái đấy? Thứ hai là chỉ tìm danh hảo thôi. Luca 11:42 chúa vân ba chú trích này: hỡi biệt phái, các ngươi chỉ tìm danh. Khi vào hội đường các ngươi đòi ngồi ghế nhất trong hội đường, và ra đường nơi công cộng thì ưa được người ta báo chào là Rabbi hay là Rabboni, là sư phụ của các ngươi thích danh hiệu. rồi Chúa chết nữa, là những người mù quáng, không có biết nhận tội mình có tội mà lờ đi, không có nhận, đi tìm tội khác để mà trách mà lên án. Luca 14:4 Chúa nói cho những người không nhận tội mình chúng như mồ mả ẩn tàng, người ta dẫm đạp lên trên mà không ai biết. Đó là những điều mà chúng ta phải sợ. Sợ không tin vào Chúa Giêsu, không kết hợp với Chúa Giêsu thì không thể nào được Chúa giúp, có khả năng làm điều chính, chứ không thì cứ đâm đầu vào điều phụ. Không có Chúa Giêsu thì không tìm, không nhờ ngài thì ngài không có tài để mà chúng ta sống khiêm tốn, cứ đi tìm danh và bảo quyền. Không có Chúa Giêsu thì không có nhận biết mình có tội để mà sám hối trong ngày thương xót. Đó là cái điều chúng ta phải sợ. Và có điều chúng ta không sợ. Không sợ thứ nhất là Chúa đã chọn chúng ta trong Đức Kitô. Nếu chúng ta đọc bài năm trắng thì hôm nay đọc thư Ê-phê-sô chương 1 từ câu 11 câu 13 14 Thánh Phaolô nói: trong Đức Kitô thì Chúa đã chọn chúng ta, Thiên Chúa đã là đứng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của người. Người đã tiền định cho chúng ta là cơ nghiệp theo kế hoạch của người. Trong Đức Kitô cả anh em nữa, anh em được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn cho Đức Thần. Đứng thì Chúa đã hứa ba Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp cho chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc để ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa. Đó là điều đáng sợ, điều chúng ta không sợ, vì chúng ta đã được Chúa chọn chúng ta trong Chúa Giêsu, có nghĩa là chúng ta phải kết hợp với Chúa Giêsu. Ai kết hợp với Chúa Giêsu thì không có gì đáng phải sợ. Roma chương 8 câu 10 nào tập đó. Roma 8 câu 10 đây. Nào, ai đứng nào? Nào, đứng lên nào coi. Cậu chưa nào coi. Ở đây. Này, Roma chương 8 câu 10 đây.
Thưa cha là Roma chương 8 câu 10: nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dầu thân xác anh em có phải chết cũng rồi nhập vào thần khí cùng ban cho anh em được sống vì anh em đã chuẩn
bị. Đó, nếu Đức Kitô ở trong anh em, dầu anh em có chết vì tôi đã phạm, Chúa cũng cho anh em công trí để anh em đã thuộc về Chúa Kitô. Ở trong Chúa thế nào là mừng, là không còn gì sợ nữa. Nó là cái điều mà Phaolô nói ở trong Thư Ê-phê-sô chương 1. Điều thứ hai chúng ta không sợ là vì chúng ta được Chúa bảo vệ. Người nói là như con người mắt của Ngài. Chúng ta thấy cái con người mắt của chúng ta nhanh lắm, chúng ta đâu có cái con gì nó bay vui và tự nhiên là nó khép lại. Tất cả cái cơ thể chúng ta nếu mà bị kẻ thù xâm phạm thì phải có thời gian. Thế nhưng con muỗi nó cắn ở tay thì phải cái đầu ra đây cho cái tay này phải chơi nó một phát cực dục rồi chút phải đó nó chết, phải không? Nhưng mà bắt mà như vậy thì vừa bắt đầu tự nhiên cái gì nó chậm lại nhanh lắm. Cho nên cái thấy là Chúa bảo vệ chúng ta như con người mắt cả. Để yêu chúng ta mời ai có mời cả. Cho nên tin mừng hôm nay ở Luca chương 12 câu 4 của bạn Chúa nói là chúng con đừng sợ kẻ giết được chúng con, mà chúng con phải sợ đứng diệt chúng con trong lòng. Tóc trên đầu chúng con đã được câu sổ rồi. À, Chúa dùng Chúa bảo đừng sợ kẻ giết. Giết tức là làm hại tính xác thôi, không làm gì được với hồn mình cả. Hãy sợ đứng diệt. Diệt tức là mất cả hồn cả xác. Chỉ có Chúa mới có quyền diệt người ta, cả mất hồn cả xác ở dưới hồn. Chúa để cho nó bị diệt. Đấy, chúng ta đừng sợ kẻ giết mà sợ bị giết. Tóc trên đầu chúng con đã được cột sổ rồi. Chúng ta muốn hiểu cái lời này Chúa nói về sợi tóc được cột sổ, tức là Ngài muốn nói là cái tóc trên đầu chúng ta không ai để ý cả, mà Chúa biết ấy. Cột sổ cái làm sao, khi nào cột sổ đã đến, đến với cột sổ chứ không đến sao cậu. Chúa đến từng sợi tóc, Chúa bắt công Chúa đến rồi Chúa cộng vào sổ, phải không? Có ai để đến sợi tóc mình không? Sợi tóc là một phần thân thể của mình, nó còn hay rụng xuống không ai để ý, vậy mà Chúa để ý. Có nghĩa là sao? Chúa gìn giữ chúng ta vẹn toàn, không mất một cái gì hết. Cả cái gì chúng ta không để ý thì Chúa cũng gìn giữ cơ mà, vẹn toàn như vậy. Cho nên Chúa bảo tóc trên đầu chúng con đã cộng sổ rồi. Chúng ta phải đặt cái câu này ấy, nó vào trong một cái bối cảnh Chúa sai các tông đồ đi rao giảng bị người ta tấn công, thì Chúa bảo đừng có sợ, Chúa bảo vậy vẹn toàn. Tôi rất tiếc là người ta cứ nói với nhau thế này, Chúa bảo rằng sợi tóc trên đầu rụng xuống không hoàn thành ý Chúa, không bao giờ bị đánh công cuộc đọc. Rồi là ấy, cái gì xảy ra cũng là ý Chúa cả. Uống rượu xong lảo đảo ra đường, xe cán chạy, đây là Chúa định, Chúa định. Tại vì lúc đó Chúa định được, ấy sợi tóc trên đầu rụng xuống không hoàn thành ý Chúa, làm gì có cơ đó trong kinh thánh đâu. Nhớ khi chúng ta hiểu một câu, phải đặt cái câu đó trong một cái bối cảnh của câu chuyện, chứ tách ra không đúng, và cũng đừng thêm bớt cái câu người ta nói. Chúa chỉ nói là trong cái hoàn cảnh Chúa sai các tông đồ đi bị gặp nhiều cái chướng ngại, gặp nhiều cái đau khổ, gặp nhiều chống đối, chúng ta đừng có sợ. Tóc trên đầu chúng con được cộng số là thầy bảo vệ chúng con vẹn toàn cả cái điều chúng con không thể đi được. Cho nên để minh họa cái lời Chúa Giêsu nói tóc trên đầu cộng số Chúa gìn giữ, chúng ta không thể quên cái câu chuyện của sách Daniel ở chương 3 từ câu 1 câu 30. Lúc mà dân Do Thái bị đô đầy bên Babylon, những người vì vọng, những người trí thức mang danh vậy, vì miếng cơm manh áo, cho nên vua bảo cái gì nghe đâu, vua bảo bỏ Chúa đi, thờ thần của vua, nghe liền biết là có cơ mặt, có chức vụ. Chúng ta thấy xong đăng cảnh đăng không vậy, có nhiều người tuyên bố là tôi có đạo Công giáo, nghĩa là sao? Để tôi vào mang cái danh là đảng viên để tôi thao túng đấy. Nhiều người trí thức lớn tuổi mà như vậy. Nên tôi nhớ mãi ấy, thì đó là Đức Cha Thuận này, ông Yên này qua đời này, nói thế này, người lúc đó tại ở Nha Trang, thì cái kỳ đỏ lửa năm 72 chuyện chỉ ác liệt lắm, người ta chạy hết rồi. Thì có một đứa bé nó không chịu kịp chạy theo mẹ nó, bố mẹ nó, nó đi đường nó khóc bù lu bù la thế này này, thưa ba ơi, nó khóc quá trời quá đất. Thì cái anh bộ đội này, bé ơi đừng có khóc nữa, nó cứ khóc, nó cứ gào bố mẹ là xong. Rồi anh nhìn kỹ, nó cởi chân mà nó đeo cái được cái giáp chứ. Cái chân cực đó, anh bảo cái này thì đi mày đấy, mẹ tôi đeo thôi đó, vứt đi mẹ ơi, từ đây đi đảng ta vào đó là không còn nô lệ cho cái ông đi xuống này đâu, vứt đi, gỡ vứt đi, và để cho đảng và các đồng chí chứ anh em lo cho cháu, đừng có sợ mẹ có các anh bộ đội rồi. Bé đang khóc im mặt ôm chặt thì nhá, không phải không, nó mới bé xíu à, nhưng mà nó ôm chặt thì nhá không khóc nữa, không cho được đó, thấy chưa, thằng bé con đấy mà can đảm như vậy đấy. Trong khi đó bao nhiêu những người mà trí thức được tuyên bố tu đạo, biết là được làm đạo viên hẹn hạ được mấy cái kia gọi mốc, trong sách Daniel cũng diễn tả những cái tinh thần đó. Bao nhiêu người chức quyền, vị vọng, trí thức của người Thái theo vua, vua bảo gì nghe, bỏ đạo là bỏ đạo, thờ thần vua là sụp đổ. Riêng có bạn của ngài tên là Sarat Mesak Abednego, vua bảo tại sao người ta sạc lệ thần của ta, còn ba thằng nhóc này mày ngang đầu cứ cổ. Tôi thờ Chúa không thờ ai hết, không có thờ thần nào hết. Mày ngon ha, mày ngon, trông cậy vào thần của mày thì thần của mày có giữ được mạng sống mày không? Mày mà không thờ thần của tao á, tao sẽ cho lính của tao chọi ba thằng bóc một lần nữa cho đúc nóng cốc tẩy lên xem Chúa nào cứu mày khỏi tay tao. Ba thằng bé này đừng dọa bỏ tôi nhé. Này, Chúa có cứu tôi hay là không cứu, đó là việc của Chúa. Chuyện đó chuyện của Chúa tôi chẳng cần biết. Tôi chỉ biết việc của tôi ấy, thờ Chúa mà. Còn ông muốn làm việc này. Đấy là vua tức khi mang thằng này gân thật chói cái này mà quăng vào lò lửa. Quăng vào lửa thì lại không thấy ba mà có bốn. Bốn đứa khoảng tới nhau. Ủa, áo quăng vào ba mà tại sao lại có bốn mà cái người thứ tư ở đâu xuất hiện sao đẹp quá.
Ông cha thấy về đâu qua ông cũng nói vậy đấy, ông muốn mời cho vị nào nào để mà
Điện thoại gọi đến cấm, không cho. Ghê chưa? Hôm mà tôi vừa ra khỏi giáo xứ thì ông Trần Tuyên về đây đấy. Ông ấy còn làm 2-3 lễ ở nhà thờ Phú Xuân đó. Ông Giáng sinh mà ông vất vả quá, từ Phú Xuân đến đây đi tới gần tiếng mà. Ông ấy nhờ tôi thôi thì tôi xa quá, tôi nhờ Trần Tuyên ra làm lễ. Thế là ngày hôm sau ông Tuyên bị gọi lên, bị cảnh cáo, không cho ông Tuyên làm lễ. Bây giờ ai cấm đường tôi ra đâu? Sướng không? Thế động đến tôi là chết đấy. Sao chết rồi? Tôi bật xuống. Nó đi, thân tôi nhớ ở trong câu vụ chương 9-4 ông Phaolô đi bách hại dân của Chúa thì bảo này bách hại tao bảo thằng mày ngon hả, xô mày sức mặt xuống đất mà biết đó, anh ơi tôi đỗ sắc pháp mà chưa được bệnh đấy, để mà con. Động đến tôi là Chúa gìn giữ vậy đấy. Đấy đúng là thật sự. Đấy cái nghiệp cho nên nó không xài đâu. Đúng vậy đó. Đó chứ mà không giận. Rồi thứ ba chứ nói không có sợ nữa. Là Chúa bảo là này các con phải nhìn đấy, cái con vật, cái sinh vật mà rẻ tiền nhất Chúa còn gìn giữ, cũng chính chúng con là con của Chúa, Chúa quý hơn chứ. Ngài nói này, Luca chương 12 câu 6 của bài đó, này, kìa, năm con chim sẻ bán được 2 đồng, thế mà không một con nào mà Thiên Chúa quên nó, Chúa không biết đến nó, Chúa còn giá trị hơn nhiều chim sẻ, Chúa còn giá trị hơn con chim sẻ. Sao Chúa nói ở Luca chúng ta vừa đọc á? Là chương 12 câu 6 câu 7 là 2 đồng mua được 5 con, 2 đồng mua 5 con. Trong khi đó Matthew ở chương 10 câu 19 làm sao? 2 đồng thì mua được
4 con,
tức là 1 đồng 1 con, 1 đồng 2 con, đồng 2 con. Đấy, tại sao vậy? Tại vì ông Matthew biết cho người Do Thái, thì Do Thái họ luật đó, họ theo đúng theo luật. Rồi 1 đồng 2 con thì 2 đồng là 4 con. Chứ không nói được là 4 con chim sẻ thì mua 2 đồng. Trong khi đó ông Luca thì nói là 5 con chim sẻ thì
2 đồng.
Tại vì ông Luca viết cho dân ngoại, dân ngoại không có luật giống như Do Thái, cho nên là sao vậy? Đáng lẽ là 2 đồng là 4 con, nhưng mà vì nó rẻ thêm con, nó ra 5 con đấy. Thêm mà chúng ta cứ để ý ra mà chờ xem mấy bà mua cua lóc xem, mua cua đấy vì nó rẻ mà, nó cứ bán cho em 1 ký cua đi, người ta cân lên xong rồi cho em thêm 1 con, nhắc có 1 con đấy, nhưng mà 1 con nhắc lên thì con kia nó cứ chùm chùm nó kéo đây mà bài đâu có lấy 5-7 con đâu, nhưng mà kéo 1 con thì những con khác nó cắp vào, con này cắp vào kia đấy mày. Ghép một chùm phải bỏ vào giỏ của bà ấy. Tham không? Đúng là nó tham gì nữa. Thì cái đứa bán cô nó thấy bà này xin con thì nó cho đấy, nhưng mà chắc một con thì bà biết là nó còn chùm rồi đấy. Vừa chắc là rất xuân tình. Thế không phải là bà không? Cái gì ý sao tao phải chở cái bà? Thế không? Lúc nào bảo 2 đồng đáng lẽ chỉ có 4 con, mà bây giờ 2 đồng 5 con nó lại quá, người ta thêm đó là như vậy đó. Thế thì chứ bảo cái con chim sẻ, con vật rẻ nhất ở ngoài thị trường mà Chúa còn gìn giữ cho biết nó, chúng ta cao cả lắm. Ở Matthew chương 11 câu 11 trước đó, ông Giang Tẩy Giả đã là người ta cho là câu ông Giang Tẩy Giả cao cả nhất, chính Chúa Giêsu xác nhận ông cao cả nhất trong những người sau mình được sinh ra. Nhưng mà Chúa bảo người công giáo, Chúa gọi là kẻ nhỏ á, còn cao trọng hơn Giang. Nó chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta cao trọng nhất. Giang là nhất rồi mà Chúa bảo người công giáo còn hơn Giang, cao vậy được rồi. Nên Chúa gìn giữ chúng ta, Chúa chăm sóc chúng ta không phải vì chúng ta đáng thương mà thôi, mà là vì danh dự của Chúa. Tôi thích nhất cái tư tưởng đó. Thánh vị 143 42 câu 1. Vì danh dự của Chúa, xin Chúa cứu con. Tức là làm sao? Chúa mà không cứu con, Chúa bắt phạt. Rõ đấy mà. Vì danh dự mà Chúa cứu con. Con Chúa cứu con là vì danh dự của Chúa chứ đâu. Biết Chúa thương mình thì làm rõ vậy thôi. Nhưng mà đúng, Chúa cứu chúng ta không phải vì thương mà vì danh của Chúa thật. Chúa thì Chúa là đấng nhân ái, từ bi, tình thương mà. Cho nên chỉ khi nào mà chúng ta nhận lấy, chúng ta bị lấy men, bị phải sống dậy thì không được Chúa bảo vệ chúng ta gì cho chúng ta đâu. Còn nếu chúng ta đã thuộc về Chúa rồi thì không có gì phải sợ cả. Cho nên Chúa mới động viên các tông đồ là chúng ta cứ mạnh dạn rao giảng trên mái nhà. Tại sao Chúa lại bảo mạnh dạn rao giảng trên mái nhà? Vì người Do Thái nhà của họ là sân, cái sân thượng bằng, lên mái nhà tức là nói công khai, không sợ gì hết. Cũng có mạnh dạn lên mái nhà rao giảng, đừng sợ hãi. Chúng ta đừng, chúng ta nghĩ rằng người ta có làm hại chúng con chỉ giết tân sang, chứ đâu có làm giết chúng con đâu mà chúng con sợ. Đây chúng dạy như vậy. Cho nên những người nào mà lây men thì phải là khổ, còn lây men Kitô không còn gì phải sợ hãi. Cho nên Thánh Vị 33:32 câu 12 nói là hạnh phúc thay dân nào được Chúa trọng làm sự nghiệp. Ai được Chúa trọng người hạnh phúc. Và vì thế mà câu thơ cuối cùng chúng ta mới đọc lại lời Thánh Vị 33:32 câu 12: lạy Chúa, xin tỏ tình thương xuống trên chúng con như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Amen.